Thưa quý bạn chị em, chúng ta tiếp tục học của ông Thánh Gioan chương 8 từ câu 31. Ngày hôm qua chúng ta đã đọc về phần đầu của chương 8, Chúa Giêsu là ánh sáng cho trần gian và Chúa Giêsu là đấng hằng hữu. Ngài đã đến trên trần gian này theo lệnh của Chúa Cha. Đấng đã sai tôi là đấng chân thật. Còn tôi nói lại cho thế gian những điều tôi đã nghe người nói. Và trong phần chương 8 từ câu 31, Chúa Giêsu nói rõ hơn. Ngài đã đứng có trước cả Abraham nữa. Trước cả tổ phụ của họ là Abraham. Vì Ngài là Thiên Chúa. Và Ngài nói sự thật. Để sự thật sẽ giải thoát những người tin vào Chúa. Xin mời đọc từ câu 31. Vậy Đức Giêsu nói với những người Do Thái đã tin người: nếu các ông ở lại trong lời của tôi, thì các ông thật là môn đệ tôi. Các ông sẽ biết sự thật, và sự thật sẽ giải phóng các ông. Họ đáp: chúng tôi là dòng dõi ông Abraham. Chúng tôi không hề làm nô lệ cho ai bao giờ. Làm sao ông lại nói các ông sẽ được tự do? Đức Giêsu trả lời: thật tôi bảo thật các ông, hễ ai phạm tội thì làm nô lệ cho tội, mà kẻ nô lệ thì không được ở trong nhà luôn mãi, người con mới được ở luôn mãi. Vậy nếu người con có giải phóng các ông, thì các ông mới thật sự là những người tự do. Tôi biết các ông là dòng dõi ông Abraham, nhưng các ông tìm cách giết tôi, vì lời tôi không thấm vào lòng các ông. Phần tôi nói những điều đã thấy nơi cha tôi. Còn các ông làm những gì đã nghe cha ông, các ông nói. Họ đáp: cha chúng tôi là ông Abraham. Đức Giêsu nói: giả như các ông là con cái ông Abraham, hẳn các ông phải làm những việc ông Abraham đã làm. Thế mà bây giờ các ông lại tìm giết tôi, là người đã nói cho các ông sự thật mà tôi đã nghe biết từ Thiên Chúa. Điều đó ông Abraham đã không làm. Còn các ông làm những việc cha các ông làm. Họ mới nói: chúng tôi đâu phải là con hoang. Chúng tôi chỉ có một cha, đó là Thiên Chúa. Đức Giêsu bảo họ: giả như Thiên Chúa là cha các ông, hẳn các ông phải yêu mến tôi, vì tôi phát xuất từ Thiên Chúa và bởi Thiên Chúa mà đến. Thật thế, tôi không tự mình mà đến, nhưng chính người đã sai tôi. Tại sao các ông không hiểu lối nói của tôi? Là vì các ông không thể nghe lời tôi nói. Cha các ông là ma quỷ, và các ông muốn làm những gì cha các ông ham thích. Ngay từ đầu nó đã là tên sát nhân. Nó đã không đứng về phía sự thật, vì sự thật không ở trong nó. Khi nó nói dối là nó nói theo bản tính của nó, bởi vì nó là kẻ nói dối và là cha của sự gian dối. Còn tôi, chính vì tôi nói sự thật nên các ông không tin tôi. Ai trong các ông chứng minh được là tôi có tội nếu tôi nói sự thật? Sao các ông lại không tin tôi? Ai thuộc về Thiên Chúa thì nghe lời Thiên Chúa nói. Còn các ông không chịu nghe vì các ông không thuộc về Thiên Chúa. Người Do Thái đáp: chúng tôi bảo ông là người Samari hay là người bị quỷ ám thì chẳng đúng lắm sao? Đức Giêsu trả lời: tôi không bị quỷ ám, nhưng tôi tôn kính cha tôi. Còn các ông lại làm nhục tôi. Phần tôi không tìm vinh quang cho mình. Có đứng tìm cho tôi và xét xử cho tôi. Thật tôi bảo thật các ông, ai tuân giữ lời tôi thì sẽ không bao giờ phải chết. Người Do Thái liền nói: bây giờ chúng tôi biết chắc là ông bị quỷ ám. Ông Abraham đã chết, các ngôn sứ cũng vậy. Thế mà ông lại nói ai tuân giữ lời tôi thì sẽ không bao giờ phải chết. Chẳng lẽ ông lại cao trọng hơn cha chúng tôi là ông Abraham sao? Người đã chết, các ngôn sứ cũng đã chết. Ông tự coi mình là ai? Đức Giêsu đáp: nếu tôi tôn vinh chính mình, vinh quang của tôi chẳng là gì cả. Đấng tôn vinh tôi chính là cha tôi, đấng mà các ông gọi là Thiên Chúa của các ông. Các ông không biết người, còn tôi biết người. Nếu tôi nói là tôi không biết người, thì tôi cũng là kẻ nói dối như các ông. Nhưng tôi biết người và giữ lời người. Ông Abraham là cha các ông đã hớn hở vui mừng vì hy vọng đã thấy ngày của tôi. Ông đã thấy và đã mừng rỡ. Người Do Thái nói, ông chưa được 50 tuổi mà đã thấy ông Abraham. Đức Giê-xu đáp, thật, tôi bảo thật các ông, trước khi có ông Abraham, thì tôi hằng hưởng. Họ liền lượm đá ném người, nhưng Đức Giê-xu lánh đi và ra khỏi đền thờ. Đó là cái phần mà Chúa Giê-xu nói với những người Do Thái đã tin vào Chúa Giê-xu, tin một phần vào lời Chúa Giê-xu, nhưng mà họ vẫn chưa nhận biết Chúa Giê-xu là Thiên Chúa. Cho nên khi Chúa Giê-xu nói, trước khi có Abraham thì tôi đã có rồi, tôi hằng hữu. Tức là Ngài nói Ngài là Thiên Chúa, và họ đã phản đối bằng cách lấy đá ném để phản đối cái lời mà họ cho là nói lộng ngôn. Vì họ coi Chúa Giê-xu như là một con người, thì làm sao mà có thể nói là Ngài đã có cả trước Abraham rồi, trong khi nhân tính của Ngài trước mắt họ là chưa đầy 50 tuổi. Họ nghĩ rằng chết rồi, tuổi thọ của thời xưa 50-60 tuổi, thì khi đã chết rồi thì mới qua bên kia mới thấy Abraham. Nhưng ở đây Chúa Giê-xu là Thiên Chúa từ đời đời. Và Abraham đã về bên kia thế giới, cho nên đã gặp được Chúa Giê-xu, đã thấy được Chúa Giê-xu và đã thấy cái ngày mà Chúa Giê-xu đến trần gian. Abraham đã mong đợi cái ngày này. Và họ, những người con cháu Abraham ở đây, thời Chúa Giê-xu, đúng ra nếu mà họ là con cháu thực sự Abraham và cùng niềm hy vọng của Abraham thì sẽ đón nhận Chúa Giê-xu. Nhưng ở đây họ không có đón nhận Chúa Giê-xu. Và Chúa Giê-xu muốn nói cái sự thật cho họ. Chúa Giê-xu nói với những người Do Thái đã tin người. Nhưng mà những người này tin người theo cách riêng của họ. Mà họ rất giống những người mà Thánh Phaolô công kích ở trong thư Galat chương 3 câu 4. Từ các cuộc tranh luận của Chúa Giê-xu với những kẻ tự cho mình là người theo đạo thật. Chúng ta có thể hình dung Chúa Giê-xu. Nếu mà Chúa sống giữa chúng ta ngày hôm nay, chúng ta cũng thấy biết bao nhiêu người tự xưng mình là Kitô hữu, người theo Chúa Kitô, nhưng mà cái lối sống không có theo Chúa Kitô. Tin Chúa Kitô nhưng mà tin theo cái quan niệm của mình, tin một Thiên Chúa theo ý niệm của mình. Đó là cái cách lấy mình làm trung tâm và muốn một tôn giáo theo ý của mình. Cho nên nhiều người bên vang mình là Kitô hữu, tin vào Chúa Kitô là được cứu độ, nhưng mà thực tế được cứu độ hay không tùy thuộc chúng ta có mở tâm hồn trọn vẹn cho Chúa Kitô không, để được nên giống Ngài không. Nên giống Chúa Kitô thì chúng ta mới có thể ở mãi mãi với Ngài trên thiên quốc, mà dĩ nhiên không phải nhờ sức của chúng ta, nhờ sức mạnh của Thánh Thần Chúa ban cho. Và người không có quở trách chúng ta vì các tội lỗi chúng ta đã phạm, cho bằng vì chúng ta vẫn tiếp tục sống trong tội. Chúng ta chấp nhận con người mình yếu đuối, có tội lỗi. Nhưng mà nếu chúng ta cứ cố chấp ở trong tội của chúng ta, thì chúng ta không có thay đổi nhờ sức mạnh của Chúa ban cho, thì chúng ta vẫn là những kẻ tội lỗi. Tội lỗi là những hành vi xấu có thể dung tha khi chúng ta biết ăn năn. Còn khi sống trong tội là sống trong sự gian dối và cứ dương dương tự đắc là mình đang giành được một cái vị trí nào đó. Mình ngoan cố giành cái quyền lợi cho riêng mình. Và thái độ sống trong tội là sống trong sự gian dối là thuộc về con cái của ma quỷ rồi. Thái độ này ngăn cản chúng ta bước vào đường lối của Chúa. Mặc dù bên ngoài chúng ta vẫn sống ngay thẳng và tuyên xưng niềm tin của mình, nói rằng mình tin vào Chúa Kitô, nhưng mà trên môi miệng thôi. Còn thực tế, lòng của chúng ta xa cách Chúa Kitô, không giống Chúa Kitô một chút nào hết. Chúa Giêsu không phải Ngài đến trần gian cho một cái nhóm người, nhưng mà Ngài là vua của vương quốc sự thật. Phải thấy rõ sự thật về mình. Những ai tìm sự thật thì thuộc về Chúa, bất chấp tư tưởng của họ như thế nào. Và đặc biệt là những ai sống trong sự thật thì thuộc về Chúa Kitô, là vua của vương quốc sự thật. Và sự thật mới giải phóng chúng ta. Chúa Giêsu là đường, là sự thật và là sự sống. Chúng ta không có cùng một tư tưởng, một ý niệm giống Chúa Giêsu, một cái nhìn giống Chúa Giêsu thì làm sao đây? Đối với những người Do Thái thì họ chỉ chia thế giới thành hai nhóm. Một nhóm là con cái Abraham, là chính họ. Còn một nhóm nữa là dân ngoại hết. Và họ cứ dương dương tự đắc, hinh hoang mình có tổ tiên là Abraham, mà họ quên mất rằng trước mắt Chúa mỗi người là thực chất của mình. Là mình như thế nào trước mặt Chúa. Còn chỉ nại vào mình là con cháu Abraham mà không có một đời sống giống Thiên Chúa, niềm tin vào Chúa như Abraham, thì chỉ là danh nghĩa thôi và không có dự phần gì trong cái vương quốc của Chúa hết. Cho nên Chúa Giêsu trước mặt họ tự nhận mình là chứng nhân của sự thật. Và chỉ cần có Chúa hiện diện là họ phải tự xét mình rồi. Sự thật mà Chúa Giêsu nói đến không phải là một học thuyết để các môn đệ đem áp đặt cho mọi người khác bằng bạo lực. Nhưng sự thật của Chúa chẳng cần đến những người tuyên truyền những chứng cớ hay là những lời kinh thánh, nhưng là cần những chứng nhân nói lên kinh nghiệm của mình, chứng minh sống lời chân lý của Chúa. Chúa Giêsu nói, sự thật sẽ làm cho các ông được tự do, và người con sẽ làm cho các ông được tự do. Sự thật sẽ giải phóng các ông. Và chúng ta hiểu được mỗi người chúng ta phải sống cho chân lý của Chúa, cho sự thật. Và sự thật của chúng ta là sống ơn gọi của mình. Ơn gọi làm con của Thiên Chúa. Một mối tình giữa những người con với cha của mình trên trời. Và Chúa Giêsu đã đến để đưa chúng ta được làm con cái của tự do. Con cái của cha trên trời. Chứ không phải là những kẻ nô lệ. Ở đây chúng ta thấy ở trong câu 33, họ nói chúng tôi không hề làm nô lệ cho ai bao giờ. Nhưng trong thực tế, dân tộc họ đã từng làm nô lệ cho Ai Cập, đã từng làm nô lệ cho Assyria, cho Babylon, cho Ba Tư, cho Hy Lạp, và hiện thời đang làm nô lệ cho đế quốc Roma. Và Chúa Giêsu muốn nói tới một loại nô lệ của linh hồn, đó là nô lệ cho tội lỗi. Hễ ai phạm tội thì làm nô lệ cho tội. Mà kẻ nô lệ thì không được ở trong nhà. Cho nên chúng ta đừng có dối trá và ảo tưởng về chính mình. Khi chúng ta còn sống trong tội lỗi, chúng ta chưa hoán cải, chúng ta vẫn còn ở trong cái tội lỗi của chúng ta, thì mãi mãi chúng ta vẫn là nô lệ. Chúa Giêsu nói đến tự do. Sự thật và tự do đi đôi với nhau. Nhiều cá nhân cũng như nhiều dân tộc đã nỗ lực để bẻ gãy xiềng xích những nô lệ ở bên ngoài. Nhưng vừa được giải phóng là họ nhanh chóng rơi vào những hình thức phục tùng khác, những hình thức nô lệ khác. Bởi vì cội rễ của sự nô lệ nằm ở trong lòng người, nô lệ cho rượu chè, cờ bạc, thuốc phiện, dâm ô, trụy lạc và bao nhiêu thứ tội lỗi khác. Khi làm điều ác, chúng ta đồng phạm với ma quỷ rồi. Và như vậy, chúng ta sa vào lưới của ma quỷ. Để rồi sau đó, chúng ta khó mà cưỡng lại những ảo tưởng và những cái độc hại do tội lỗi gây ra, mà để cho ma quỷ khống chế chúng ta, khống chế thế gian này. Vì ma quỷ chính là cha của sự gian dối, còn Chúa Giêsu là đường, là sự thật, chẳng đưa chúng ta đến bình an, hạnh phúc đích thực với cha chúng ta trên trời. Còn ma quỷ là cha của sự gian dối. Chúa Giêsu đã nói là cha các ông là ma quỷ, và các ông làm những gì cha các ông ham thích. Ngay từ đầu nó là tên sát nhân. Nó sát nhân vì nó làm cho cả nhân loại phải chết. Rồi sau đó, sự ghen tương của Cain giết chết Abel em của mình. Rồi tiếp tục cả thế giới chiến tranh, hận thù, nhóm này nhóm nọ rồi giết chết nhau. Bao lâu chúng ta cứ sống bương bả, không nghĩ đến thân phận đích thực của mình. Chúng ta chỉ là những kẻ nô lệ. Cho dù chúng ta có nổi bật về giàu có, về học hành uyên bác, về chức quyền, nhưng mà chúng ta cũng chỉ là nô lệ cho tội lỗi. Thì được ích gì đây? Chúng ta làm tăng số hàng ngũ của con cái hạ giới, chống qua của trần gian thôi. Và hạ giới này, thế gian này đều tạm bợ và bấp bênh, chẳng có gì bền vững. Vì tất cả là trên đường đi đến với cha của chúng ta trên trời. Còn không đi là chúng ta bị đào thải vào hỏa ngục đời đời. Cho nên chúng ta ý thức được cái sự thật của đời chúng ta, hướng đi của đời chúng ta. Các thế hệ đã nô lệ nối tiếp nhau rồi qua đi như những đợt sóng biển thôi. Hết thế hệ này qua thế hệ kia, rồi chìm đắm trong chiến tranh, trong hận thù, trong đau khổ cho chính mình, cho gia đình, cho xã hội thôi. Kẻ nô lệ thì không ở trong nhà mãi mãi. Chúa Kitô thì ngược lại, người cho chúng ta được bước vào ngay từ bây giờ trong một thế giới mới, thế giới của Thiên Chúa, thế giới của tình yêu thương, của chân lý, của sự thật, và được ở mãi mãi với Chúa. Nên chỉ khi nào chúng ta thoát cảnh nô lệ của tội lỗi, của bao nhiêu những đam mê bất chính, kể từ khi chúng ta trở thành con cái của Chúa, thì mọi việc nó khác đi. Và chúng ta làm việc để sống mãi mãi với Thiên Chúa, là Chúa của chúng ta, là cha yêu thương của chúng ta. Và như vậy, qua cái phần đối thoại với những người Do Thái, Chúa Giêsu đã giải thích rõ ràng. Nhưng mà họ cứ cho rằng Chúa Giêsu bị quỷ ám. Họ không tin Chúa Giêsu là Thiên Chúa làm người ở giữa chúng ta. Cho nên họ coi Chúa Giêsu là bị quỷ ám. Và họ nghĩ rằng là Abraham đã chết, các tiên tri đã chết, mọi người đã chết. Làm sao mà ai giữ lời của Chúa Giêsu thì sẽ không bao giờ phải chết. Cho nên họ lý luận như vậy và họ cho là Chúa Giêsu bị quỷ ám. Và họ không nhận ra thần tính của Chúa Giêsu nên không chấp nhận Chúa Giêsu có từ đời đời, có trước cả Abraham nữa. Và do đó mà chúng ta thấy cái lời mà Chúa Giêsu nói ở phần trước, tôi là hằng hữu, cũng như ở câu 58, tôi bảo thật các ông, trước khi có ông Abraham thì tôi hằng hữu, tức là tôi có trước Abraham. Như ở trong sách Xuất Hành chương 3, Chúa cũng nói ta là đứng từ hữu, từ đời đời đã có Thiên Chúa và có Chúa Giêsu, có từ đời đời với Chúa Cha và Thánh Thần của Chúa trước khi có cái vũ trụ này. Như vậy chúng ta tin vào Chúa Giêsu là Thiên Chúa đích thực đã đến trên trần gian. Người Do Thái không nhận biết thiên tính của Chúa Giêsu, cho nên họ không chấp nhận Chúa Giêsu. Nhưng chúng ta biết rõ Ngài đã chết và sống lại vinh quang. Ngài là Thiên Chúa đã đến trên trần gian mới có quyền trên sự sống. Và những lời mà Chúa Giêsu nói với người Do Thái để chứng tỏ Ngài có từ muôn thế hệ, từ trước khi có cái vũ trụ này, Ngài đã cùng với Chúa Cha tạo thành cái thế giới này. Và Ngài đến để cứu độ chúng ta. Ngài là Thiên Chúa đã đến. Ngài có trước tất cả mọi người, trước cả Abraham, trước tất cả mọi người. Và Ngài đang đồng hành với chúng ta. Đó là lời chứng minh của John để chỉ cho chúng ta biết Chúa Giêsu có trước tất cả mọi người ở trên trần thế này, có trước khi có cả cái vũ trụ này. Và đó là những sự thật mà chúng ta tin vào Chúa Giêsu để Ngài dẫn đưa chúng ta đến với Chúa Cha. Và Ngài là đấng có quyền năng trên sự sống, trên sự chết, trên bệnh tật. Cho nên Ngài mới có khả năng để giải thoát chúng ta khỏi những hậu quả của tội lỗi đưa đến cái chết đời đời. Và Chúa Giêsu đã cho chúng ta cơ hội để được sống lại vinh quang với Chúa. Và qua chương 9, Chúa Giêsu mở mắt cho một người mù từ thuở mới sinh để thấy Chúa Giêsu là ánh sáng của trần gian. Chúa đã đến để cứu độ chúng ta. Cho nên chúng ta tin Chúa Giêsu là ánh sáng. Người mù ở đây nhìn thấy ánh sáng ban ngày. Chúa Giêsu là ánh sáng, nhưng loài người đã phân ra nhiều loại trong cách ứng xử với Chúa Giêsu. Một số người mở lòng đón nhận ánh sáng của Chúa, người khác vẫn mù quáng và từ chối, không chịu tin vào sứ giả từ Thiên Chúa là Đức Giêsu Kitô, là con Thiên Chúa đã đến trên trần gian. Trong khi Chúa Giêsu là ánh sáng cho tất cả mọi người, chiếu soi trong đêm tối của cuộc đời chúng ta. Xin mời đọc từ chương 9. Đi ngang qua, Đức Giêsu nhìn thấy một người mù từ thuở mới sinh. Các môn đệ hỏi người: Thưa thầy, ai đã phạm tội khiến người này sinh ra đã bị mù? Anh ta hay cha mẹ của anh ta? Đức Giêsu trả lời: Không phải anh ta, cũng chẳng phải cha mẹ anh ta đã phạm tội. Nhưng sở dĩ như thế là để thiên hạ nhìn thấy công trình của Thiên Chúa được tỏ hiện nơi anh. Chúng ta phải thực hiện công trình của đấng đã sai thầy. Khi trời còn sáng, đêm đến, không ai có thể làm việc được. Bao lâu thầy còn ở thế gian, thầy là ánh sáng thế gian. Đó, qua cái phần đầu để giới thiệu về Chúa Giêsu là ánh sáng của thế gian. Và cái thứ hai, đối với người Do Thái, họ nghĩ rằng là người mà bị bệnh tật là bị Chúa phạt. Cho nên có thể là tội của người mù hoặc là tội của cha mẹ anh. Nhưng mà anh đã bị mù từ lúc mới sinh thì làm sao phạm tội được? Ở trong bụng mẹ anh đã mù rồi, anh chưa phạm tội mà. Anh chỉ mắc tội nguyên tổ thôi. Nhưng mà anh đã bị mù. Cho nên người ta lại đổ qua là có thể tội của cha mẹ anh làm anh bị mù. Và Chúa Giêsu trả lời cho chúng ta, không phải anh ta cũng chẳng phải cha mẹ anh ta đã phạm tội. Nhưng để thiên hạ nhìn thấy công trình của Chúa được tỏ hiện nơi anh. Và chúng ta thấy ở đây, người mù thì trở nên sáng mắt, không phải sáng con mắt thể lý thôi, mà cả con mắt đức tin để nhận ra Chúa Giêsu là Thiên Chúa. Trong khi những người sáng mắt sẽ lại trở nên mù lòa bởi vì họ nhìn mà không nhận ra Chúa Giêsu là Thiên Chúa. Bao nhiêu việc Ngài làm như vậy, nhưng những người sáng mắt, những người lãnh đạo Do Thái giáo đã không tin. Và chúng ta đọc tiếp từ câu 6. Nói xong, Đức Giêsu nhổ nước miếng xuống đất, trộn thành bùn và sức vào mắt người mù. Rồi bảo anh ta, anh hãy đi đến hồ Siloát mà rửa. Siloát có nghĩa là người được sai phái. Vậy anh ta đến rửa hồ, và khi về thì nhìn thấy được. Các người láng giềng và những kẻ trước kia thường thấy anh ta ăn xin mới nói, hắn không phải là người vẫn ngồi ăn xin đó sao? Có người nói, chính hắn đó. Kẻ khác lại rằng, không phải đâu, nhưng là một đứa nào giống hắn đó thôi. Còn anh ta thì quả quyết, chính tôi đây. Người ta liền hỏi anh, vậy làm sao mắt anh lại mở ra được như thế? Anh ta trả lời, người tên là Giêsu đã trộn một chút bùn sức vào mắt tôi, rồi bảo, anh hãy đến hồ Siloát mà rửa. Tôi đã đi, đã rửa, và tôi nhìn thấy. Họ lại hỏi anh, ông thấy ở đâu? Anh ta đáp, tôi không biết. Họ dẫn kẻ trước đây bị mù đến với những người Pha-ri-siêu. Nhưng ngày Đức Giêsu trộn bùn và làm cho mắt anh ta mở ra lại là ngày Sa-bát. Vậy các người Pha-ri-siêu hỏi thêm một lần nữa, làm sao anh nhìn thấy được? Anh trả lời, ông ấy lấy bùn hoa vào mắt tôi rửa và tôi nhìn thấy. Trong nhóm Pha-ri-siêu, người thì nói, ông ta không thể là người của Thiên Chúa được, vì không giữ ngày Sa-bát. Kẻ thì bảo, một người tội lỗi sao có thể làm được những dấu lạ như vậy? Thế là họ đâm ra chia rẽ. Họ lại hỏi người mù, còn anh nghĩ gì về người đã mở mắt cho anh? Anh đáp, người là một vị ngôn sứ. Chúng ta thấy Chúa Giêsu nhổ nước miếng xuống đất rồi trộn thành bùn và sức vào mắt của người mù. Và bảo anh ta đi rửa ở hồ Siloát và anh được mở mắt ra. Và chúng ta thấy sau đó người ta đã nhận ra anh là kẻ ăn xin, tại sao bây giờ lại được sáng mắt? Và họ đã điều tra ai đã chữa lành cho anh. Và dĩ nhiên là Chúa Giêsu đã trộn bùn để sức vào mắt anh. Và Chúa Giêsu sau đó đi đâu anh không có biết. Và người ta bắt anh đưa tới những người Pha-ri-siêu, những người lãnh đạo Do Thái giáo. Nhưng ngày Chúa Giêsu mà chữa lành cho anh lại là ngày Sa-bát. Đối với người Do Thái là không đụng tới một cái việc làm chữa lành, và lại đụng tới bùn đất. Và Chúa Giêsu đối với họ là kẻ phạm luật ngày Sa-bát. Và người ta đã đặt vấn đề ở đây. Chính người Pharisee đã hỏi, và chính họ cũng bàn tán với nhau. Cái người mà phạm tội ngày Sa-bát như vậy, dám chữa lành trong ngày Sa-bát, thì không thuộc về Chúa, vì không giữ luật Chúa. Và người khác lại nói là một người tội lỗi làm sao có thể chữa lành cho một người mù từ lúc mới sinh. Và cuối cùng, họ lại hỏi thẳng cái người mù. Và người mù đã trả lời, Ngài phải là một vị ngôn sứ mới có thể mở mắt cho một người từ lúc mới sinh được. Và chính những người Do Thái đã không tin là trước đây anh bị mù, và họ đã đòi cha mẹ anh ta đến. Họ hỏi, anh này có phải là con ông bà không? Ông bà nói là anh bị mù từ khi mới sinh, vậy tại sao bây giờ anh lại nhìn thấy được? Cha mẹ anh đáp, chúng tôi biết nó là con chúng tôi, nó bị mù từ khi mới sinh, còn bây giờ làm sao nó thấy được, chúng tôi không biết. Thật, có ai đã mở mắt cho nó, chúng tôi cũng chẳng hay. Xin các ông cứ hỏi nó đã khôn lớn rồi, nó có thể tự khai được. Cha mẹ nói thế vì sợ người Do Thái. Thật vậy, người Do Thái đã đồng lòng trục xuất khỏi hội đường kẻ nào dám tuyên xưng Đức Giê-xu là Đấng Kitô. Vì thế, cha mẹ anh mới nói, nó đã khôn lớn rồi, xin các ông cứ hỏi nó. Đó là một cách để tránh cái câu đáp, vì đáp rằng Chúa Giê-xu là vị ngôn sứ thì sẽ bị loại ra khỏi cộng đoàn người Do Thái. Cho nên chúng ta thấy cái câu của người mù trả lời là anh đã khám phá ra Đức Kitô là vị ngôn sứ, anh đã tin vào Chúa Giê-xu rồi. Cho nên cái người mù thì lại được sáng mắt tâm linh, đã tin vào Chúa Giê-xu, trong khi người lãnh đạo Do Thái giáo thì lại có mắt, lại hóa ra mù, là không nhận ra Chúa Giê-xu là con của Thiên Chúa đã đến trần gian. Và chúng ta đọc tiếp từ câu 24. Khi mà họ đòi cha mẹ đến và cha mẹ đã sợ không có nói thẳng cho họ, thì đã đổ cho người con, nó lớn rồi, nó biết tất cả, cứ hỏi nó. Một lần nữa họ gọi người trước đây bị mù đến và bảo, anh hãy tôn vinh Thiên Chúa. Chúng ta đây, chúng ta biết ông ấy là người tội lỗi. Anh ta đáp, ông ấy có phải là người tội lỗi hay không, tôi không biết. Tôi chỉ biết một điều, trước đây tôi bị mù, mà nay tôi nhìn thấy được. Họ mới nói với anh, ông ấy đã làm gì cho anh? Ông ấy đã mở mắt cho anh thế nào? Anh trả lời, tôi đã nói với các ông rồi mà các ông vẫn không chịu nghe. Tại sao các ông còn muốn nghe lại chuyện đó nữa? Hay các ông cũng muốn làm môn đệ ông ấy chăng? Họ liền bắt giết anh. Có mày mới là môn đệ của ông ấy. Còn chúng ta là môn đệ của ông Môsê. Chúng ta biết rằng Thiên Chúa đã nói với ông Môsê. Nhưng chúng ta không biết ông Giê-xu ấy bởi đâu mà đến. Anh đáp, kể cũng lạ thật. Các ông không biết ông ấy bởi đâu mà đến. Thế mà ông ấy lại là người đã mở mắt tôi. Chúng ta biết Thiên Chúa không nhậm lời những kẻ tội lỗi. Còn ai kính sợ Thiên Chúa và làm theo ý của người, thì người nhậm lời kẻ ấy. Xưa nay chưa hề nghe nói có ai đã mở mắt cho người mù từ lúc mới sinh. Nếu không phải là người bởi Thiên Chúa mà đến, thì ông ta đã chẳng làm được gì. Họ đối lại, mày sinh ra tội lỗi ngập đầu, thế mà mày lại muốn làm thầy chúng ta ư? Rồi họ trục xuất anh. Đức Giê-xu nghe nói họ đã trục xuất anh. Khi gặp lại anh, người hỏi, anh có tin vào con người không? Anh đáp, thưa ngài, đấng ấy là ai để tôi tin? Đức Giê-xu trả lời, anh đã thấy người, chính người đang nói với anh đây. Anh nói, thưa ngài, tôi tin. Rồi anh sắp mình xuống trước mặt người. Đức Giê-xu nói, tôi đến thế gian này chính là để xét xử, cho người không xem thấy được thấy, và kẻ xem thấy lại nên đuôi mù. Những người Pharisêu đang ở đó với Đức Giêsu nghe vậy liền lên tiếng: "Thế ra cả chúng tôi cũng đuôi mù hay sao?" Đức Giêsu bảo: "Nếu các ông đuôi mù thì các ông đã chẳng có tội. Nhưng giờ đây các ông nói rằng chúng tôi thấy nên tội các ông vẫn còn." À, chúng ta thấy cả một cái đoạn dài mà Chúa chữa lành cho người mù trong ngày Sa-bát. Và Chúa đã trộn bùn để cho chúng ta thấy rằng là con người bởi bùn đất mà ra, và Chúa tái tạo lại cái thị giác cho người này để cho anh ta có thể thấy được, để từ cái hình ảnh của sách sáng thế, Chúa dùng bùn đất mà tạo nên con người. Và con người đúng là một tiểu vũ trụ. Trong con người vẫn có nước, có đồng, có kẽm, có sắt, có tất cả những cái chất khoáng cần thiết cho cơ thể, cũng như sinh tố và bao nhiêu những cái chất để tạo ra năng lượng cho con người. Nhưng mà quan trọng là cái sự sống. Chất thể có đó, nhưng mà cái sự sống của Thiên Chúa ban cho. Ngài lấy tất cả những cái cần thiết ở trong thế giới này để tạo nên thân xác của con người. Thì Chúa Giêsu đã dùng bùn đất để tái tạo cái thị giác. Những nơi khác chúng ta thấy Ngài chỉ cần phán một lời thì bệnh nhân được lành, ngay cả cho con gái của Giai-rô được sống lại. Ngài có thể làm được tất cả. Nhưng mà ở đây Chúa Giêsu lại dùng bùn đất để tái tạo đôi mắt cho người mù. Và anh ta đã rửa ở hồ. Rửa để chỉ sự tẩy rửa của bí tích rửa tội. Mà Chúa tẩy rửa chúng ta để chúng ta bắt đầu cái đời sống mới, đời sống trong con mắt đức tin, nhìn mọi cái trong con mắt đức tin, trong cái kế hoạch cứu độ yêu thương của Chúa. Và nhiều người nghĩ rằng đức tin là một ảo tưởng, là một tấm màn phủ trên thực tế, và cái thiết thực thì nằm trong giới hạn lãnh vực vật chất, những gì có thể sợ thấy, cân đo đong đếm được. Nhưng mà thực tế chân lý thì khác hẳn. Người có đức tin cũng thấy những cái người ta thấy và biết. Nhưng ngoài ra họ còn nắm bắt được một cái gì đó mà kẻ không có đức tin không nhận ra. Cần có một giác quan đặc biệt mới thấy được xa hơn cái thế giới vật chất này. Người không có đức tin thì cũng rờ được vật chất, cũng cân đo đong đếm được vật chất. Nhưng mà trên nữa, họ nhận ra cái đấng tạo thành cái thế giới này. Người không có đức tin chỉ thấy đó thôi, mà không tìm tới cái đấng tạo thành cái thế giới này. Không được lẫn lộn đức tin Kitô giáo với tín ngưỡng về một vị Thiên Chúa vĩ đại hơn chúng ta. Đức tin là khả năng để nhận biết dưới ánh sáng của Chúa Kitô cái gì là chân thật, và trong các mục tiêu được nhắm tới cũng như các phương tiện được vận dụng. Vì thế chúng ta không nên nghĩ rằng tin hay không tin là vấn đề không quan trọng mấy trong cuộc đấu tranh trên đường đời. Ngay khi nhằm một mục tiêu cụ thể, người tin và người không tin cùng có một chọn lựa như nhau, họ cũng sẽ không gặp nhau ở điểm trọng yếu nhất đâu. Đời sống con người có đức tin và không có đức tin, có nhiều khi cái chọn lựa trong đời sống nhiều khi thấy nó giống nhau, cũng cùng một việc làm, cũng cùng ăn cùng ngủ, nhưng mà người có đức tin có cái nhìn cao hơn và xa hơn tới cuộc sống đời đời. Còn người không có đức tin chỉ dừng lại cái ăn cái mặc hàng ngày, cái hưởng thụ cái vật chất hàng ngày với bao nhiêu những cái chóng qua. Mà con người đành phải chịu thua trước bao nhiêu cái biến cố nó xảy ra. Con người không có làm chủ được tất cả. nhiều cái ngoài tầm tay của con người. Con người có cái giới hạn của nó. Thế nên ở trần gian này, ông Pascal nói, người tin và người không tin, cuộc sống nó không có khác nhau bao nhiêu hết. Cũng ăn ngày ba bữa, ngủ trên cái giường. Nhưng mà khi chết rồi, người có đức tin và người không có đức tin, nó mới khác nhau một trời một vực. Người không có đức tin bên kia thế giới là một thất vọng, ê chề, bởi vì họ không chuẩn bị để sống đời đời với Thiên Chúa. Do đó, chúng ta biết rõ những gì mà con người tin và biết tin vào ai. Tin vào một Thiên Chúa làm người ở giữa chúng ta, đã chết và sống lại vinh quang. Và nhân loại không ai có thể sống lại như Chúa Giê-xu. Cho nên Ngài là một Thiên Chúa đã đến trên trần gian này. Ngài đã đến để cứu độ chúng ta. Ngài là ánh sáng của trần gian. Ngài đến để cho chúng ta được sống và sống đời đời, sống hạnh phúc với Thiên Chúa là cha của chúng ta. Cho nên tin vào Chúa Giê-xu thì con mắt đức tin chúng ta được mở ra cho cuộc sống vĩnh cửu, và chúng ta nhìn mọi việc cao hơn và xa hơn những người không có niềm tin. Cho nên ý thức điều đó, chúng ta hãy đến với Chúa Kitô, và chúng ta biết rõ Ngài đã có từ đời đời và Ngài đến trên trần gian để cứu độ chúng ta. Người lãnh đạo Do Thái giáo, họ tưởng rằng họ biết tất cả. Và Chúa Giê-xu không thuộc về nhóm của họ. Họ đối lập với Chúa Giê-xu. Và họ không biết rằng họ đã mất cơ hội đời đời rồi, khi họ từ chối Chúa Giê-xu. Và ở đây chúng ta biết rõ, họ lãnh đạo Do Thái, cho nên họ đã cấm mọi người tuyên xưng Đức Giê-xu là Đấng Kitô. Và những ai không tuyên xưng Đức Giê-xu là Đức Kitô thì không có Thánh Thần của Chúa, là phản Kitô. Trong khi mình nhân danh là một tôn giáo, là người lãnh đạo Do Thái giáo, mà không có Thánh Thần của Chúa để nhận ra Chúa Giê-xu là Đấng Kitô, là Đấng Cứu Thế, là Thiên Chúa từ đời đời đến. Trong khi người mù thì lại nhận ra. Và cái phần phía sau, chúng ta thấy cuộc tranh luận giữa người mù với những người lãnh đạo Do Thái giáo. Họ dùng quyền thế để nhiếc bắt anh ta thay vì tìm sự thật. Họ đã không nhận ra một ngôn sứ, một Thiên Chúa làm người ở giữa họ. Và họ lại gán ghép Chúa Giê-xu là người tội lỗi. Chúng ta đây, chúng ta biết ông ấy là người tội lỗi. Ở câu 24. Trong khi con người chúng ta là kẻ tội lỗi, không có nhìn nhận sự thật về mình, lại đổ cho người khác một Thiên Chúa là người tội lỗi. Vì vậy, khi mà xây dựng cái tôi ích kỷ, cái pháo đài kiêu căng ích kỷ của mình, thì chính chúng ta tự cô lập ở trong cái kiêu căng của mình. Và chúng ta không nhận biết cái chân lý của Chúa, không có khiêm nhường đủ để nhận biết cái sự thật là chính Thiên Chúa đã đến làm người ở giữa chúng ta. Cho nên họ mất cơ hội đời đời rồi. Rồi chúng ta thấy gì nữa? Từ câu 26. Người mù đã biết một cách rõ ràng Tôi chỉ biết một điều, trước đây tôi bị mù mà nay tôi được nhìn thấy. Ông ấy đã mở mắt cho anh thế nào? Họ muốn gạn lại hỏi người mù. Và người mù đã nói là tôi đã nói các ông rồi, các ông không chịu nghe. Và họ tự xưng là chúng ta là môn đệ của ông Mô-xê. Và họ không biết rằng chính Mô-xê đã nói về Đấng Cứu Thế. Và chính Mô-xê chờ đợi Đấng Cứu Thế đến. Vậy mà họ lại tự xưng là đồ đệ của Mô-xê, môn đệ của Mô-xê mà lại không nhận biết Chúa Giê-xu là Thiên Chúa. Ở đây họ nói, chúng ta không biết ông Giê-xu ấy bởi đâu mà đến. Bởi vì Chúa Giê-xu đến với con người, Ngài chọn cái chỗ rốt cùng, trong khi họ nhìn ở cái nhìn cao, cái nhìn của tiền bạc, của địa vị, của danh vọng. Còn cái chỗ rốt cùng trong xã hội là một người lao động bình thường, thì họ lại không có chấp nhận. Vì vậy, chúng ta hãy coi chừng khi chúng ta coi thường những người bên lề của xã hội. Khi chúng ta coi thường những người khác, chúng ta đã bỏ qua cái cơ hội nhận biết Đức Kitô qua những anh chị em bên lề xã hội, những anh chị em bé mọn nhất của chúng ta. Chúng ta nhận thấy anh mù đã chưa gặp Chúa Giê-xu. Khi Chúa Giê-xu chữa lành cho anh không thấy Chúa Giê-xu. Nhưng mà anh dám biện minh và lý lẽ lại với những người lãnh đạo do Thái giáo. Anh đáp, kể cũng lạ thật, các ông không biết ông ấy bởi đâu mà đến. Thế mà ông ấy lại là người đã mở mắt cho tôi. Chúng ta biết Thiên Chúa không nhậm lời những kẻ tội lỗi. Còn ai kính sợ Thiên Chúa và làm theo ý của người, thì người nhậm lời kẻ ấy. Xưa nay chưa hề nghe nói có ai đã mở mắt cho người mù từ lúc mới sinh. Nếu không phải là người bởi Thiên Chúa mà đến, thì ông ta đã chẳng làm được gì. Người mù mà lại có một con mắt đức tin sáng chói như vậy, đã nhận ra Chúa Giê-xu bởi Thiên Chúa mà đến, và không thể là kẻ tội lỗi được. Còn người lãnh đạo Do Thái giáo thì chụp mũ cho Chúa Giê-xu là kẻ tội lỗi. Đó là cái điều ngược chiều ở trong xã hội chúng ta. Nhiều cái nó rất là đảo điên ở trong xã hội. Từ lãnh vực tôn giáo cho tới lãnh vực xã hội, nhiều khi vì quyền thế, người nắm được quyền thì kết án người khác một cách bất công. Và cả trong lãnh đạo về tôn giáo cũng vậy. Khi lấy mình làm trung tâm thì con người chúng ta sẽ chụp mũ những người khác là đồ thế này, đồ thế kia. Phân biệt họ là thuộc cái nhóm đó thôi, một cách phủ đầu. Họ chỉ phủ đầu là một cái ấn tượng là Đức Kitô phạm tội chữa lành ngày Sa-bát là một kẻ tội lỗi, cho nên không đến từ Thiên Chúa. Và cuối cùng họ đã không tìm được chân lý, họ đã sai lầm trong cái lý luận của họ, bởi vì họ sai ngay từ đầu trong cái lý luận của họ. Vì ngày Sa-bát là ngày phải làm điều lành chứ không phải làm điều dữ. Và họ chỉ biết giữ luật ngày Sa-bát mà không biết phân biệt ngày Sa-bát phải làm điều lành, là ngày dành để con người được nghỉ ngơi và thờ phượng Thiên Chúa. Họ từ chối. Họ từ chối đón nhận Chúa Giêsu, trong khi người mù thì lại nhận biết Chúa Giêsu là Thiên Chúa đích thực đã đến trên trần gian. Anh ta đã nhận ra Chúa Giêsu là ánh sáng cho trần gian. Ngài phải đến từ Thiên Chúa. Chưa nay chưa hề nghe nói có ai mở mắt cho người mù từ lúc mới sinh. Nhưng mà những người lãnh đạo Do Thái giáo vẫn dùng cái quyền lực của họ để phủ đầu anh mù đã được chữa lành này. Họ đối lại: mày sinh ra tội lỗi ngập đầu, thế mà mày lại muốn làm thầy chúng ta ư? Rồi họ trục xuất anh. Chúng ta thấy rõ ràng là họ dùng cái sức mạnh của quyền lực chứ không phải của chân lý. Người ta sinh ra đã bị mù thì làm sao anh ta phạm tội được? Anh ta ở trong bụng mẹ đã bị mù rồi và coi cái việc mù đó là một tội lỗi của anh. Lại thêm một lần nữa, những người lãnh đạo Do Thái giáo lại bị mù lòa. Vì vậy mà mỗi lần chúng ta nghe bất cứ chuyện gì trong đời sống, nếu chúng ta không có một cái lý lẽ thì chúng ta sẽ thấy những cái chuyện vô lý mà mình là đệ tử của Satan. Rồi chúng ta cũng sẽ chụp mũ cho người này người nọ là kẻ tội lỗi mà không có lý lẽ gì hết. Cứ để cho báo chí, dư luận quần chúng dẫn dắt chúng ta, dẫn dắt cái suy nghĩ của chúng ta. Vì vậy một người trưởng thành là một người phải có một nhận định đúng, có một con tim đúng, có một hiểu biết đúng. Không hiểu biết được đâu là chân lý, đâu là sự thật thì làm sao có một cuộc sống trưởng thành được. Cho nên nhiều khi chúng ta để cho người khác dẫn dắt chúng ta, dẫn dắt chúng ta, dẫn dắt cái suy nghĩ của chúng ta theo ý của họ, bằng những câu chuyện họ kể, bằng những cái việc mà họ dựng lên và họ đưa cái tư tưởng của họ đến. Rồi cuối cùng chúng ta hiểu sai hết. Những người lãnh đạo Do Thái giáo cứ chụp mũ Chúa Giêsu là kẻ tội lỗi, và cả cái người mù này: mày sinh ra là tội lỗi ngập đầu, làm sao có thể nói người ta tội lỗi ngập đầu ngay từ lúc mới sinh như vậy? Nhưng mà họ vẫn tiếp tục suy nghĩ như vậy. Đức Giêsu nghe nói người ta trục xuất anh ta thì gặp lại anh người đã nói: anh có tin vào con người không? Đâu có dễ gì anh tin liền đâu. Anh hỏi: đấng ấy là ai để tôi tin? Và Chúa Giêsu đã nói: người đang nói với anh đây. Thì ngay lập tức anh đã tuyên xưng đức tin: thưa Ngài, tôi tin. Anh sắp mình xuống trước mặt Ngài. Vì anh tin Chúa Giêsu là từ Thiên Chúa mà đến, anh quỳ xuống bái lại Ngài. Anh tin Chúa Giêsu, trong khi những người lãnh đạo Do Thái giáo không tin. Vì vậy chúng ta đừng có nghĩ rằng những kẻ đối với xã hội là địa vị thấp hèn, họ không có những cái suy nghĩ đúng. Và đôi khi họ còn suy nghĩ cao hơn và xa hơn những người giàu có và quyền hành nữa. Cho nên hãy coi người ta nói gì, chứ đừng để ý người nào nói. Vì một em bé cũng có thể nói những lời chân lý, mà trong khi đó một người lớn vẫn chưa trưởng thành, vẫn để cho người khác dẫn dắt cái suy nghĩ của mình, thì đó là một cái sai lầm. Từ sai lầm này đến sai lầm khác trong đời sống luân lý, đức tin và cả đời sống xã hội nữa. Vì đức tin phải thể hiện bằng những hành động cụ thể trong đời sống phục vụ là đức ái, là tình yêu thương, và tình yêu khi đem ra thực hành là phục vụ cho anh chị em mình. Mà từ những tư tưởng sai lạc, làm sao dẫn đưa chúng ta tới đúng cái niềm tin vào Chúa và thực hành cái tình yêu thương giữa mọi người với nhau, khi chúng ta cứ để những tư tưởng sai lạc dẫn dắt chúng ta. Và chúng ta thấy Chúa Giêsu nói: tôi đến thế gian này chính là để xét xử những người không xem thấy được thấy, và kẻ xem thấy lại nên đuôi mù. Cho nên Chúa Giêsu là ánh sáng, Ngài đã đến trần gian, và ánh sáng đã tiến đến đâu thì bóng tối của sự dữ phải biến tan đến đó, và Ngài soi chiếu cho mọi người thấy rõ cái sự mù lòa của mình. Ngài đã chữa lành cho người mù để cho thấy Chúa Giêsu có quyền năng để ban ánh sáng, ban con mắt đức tin cho từng người chúng ta. Và cuối cùng, người mù đã tuyên xưng đức tin, đã nhận biết Chúa Giêsu là Thiên Chúa đích thực, là đấng cứu độ đã đến từ Thiên Chúa. Và ngày mai chúng ta sẽ học tiếp Chúa Giêsu là vị mục tử nhân lành đã đến trên trần gian ở trong chương 10.